thì chỗ này cho nên học tới chỗ này rồi á, thì nghe thấy không, là ví dụ nghe ai đó mà chê là Kinh Lăng Nghiêm này là giả mình thấy sao chính dáng gì, nói giả thì đó cũng là nói trên cái lý luận thôi, nói trên cái ngôn ngữ thôi, chứ còn họ nói gì nói chứ họ làm sao họ tới chỗ này phải không, nói gì nói làm sao mà tới được chỗ này mà nói đó. Cho nên nói gì nói là cũng ở trên cái đầu này nói thôi, nói cho rõ đó, cũng ở trên cái đầu này nói thôi còn phải qua được cái đầu này thì mới thấy được chỗ này, nói cho rõ vậy đó. Còn kẹt nơi cái đầu này là không thể thấy được chỗ này. Cho nên ở đây chỗ này là Phật nói phải như vậy đó thì mới là đến chỗ không hí luận. Thì trong nhà thiền như là ngài thạch đầu đó, ngài bảo ngài Diệu Sơn đó, nói rằng thế ấy thì cũng chẳng được, mà chẳng thế ấy cũng chẳng được, thế ấy chẳng thế ấy thải chẳng được, ông làm sao? Nói như thế cũng không được, nói chẳng như thế cũng không được, mà nói như thế và chẳng như thế cộng lại cũng không được. Thì giờ ông làm sao nói? Cho nên cuối cùng là phải nghĩa là hết mọi cái khái niệm đó, mà ông phải thẳng vào trong đó chứng nghiệm thôi. Chứ còn nói gì nói là cũng là hí luận. Thì mình mới thấy thiền với kinh nó cũng hợp nhau thôi. Ở đây Phật mới bảo tiếp Bồ đề Niết Bàn còn xa xôi, chẳng phải ông nhiều kiếp siêng năng tu chứng, thì tuy có nhớ giữ 12 bộ kinh và những diệu lý mà thanh tịnh của 10 phương Như Lai đó, nhiều như số cát sông Hằng, chỉ thêm hí luận. Đây là Phật là cũng hơi quở ông Anh An, phải không? Phật nói rõ con đường Bồ đề Niết Bàn đó còn xa xôi. Nghĩa là ngài Anh An ngài đã tỏ ngộ rồi, phải không? Ở trước ngài tỏ ngộ rồi nè. Nhưng mà đây Phật nói rằng tuy vậy mà con đường Bồ đề Niết Bàn còn xa xôi. Ngộ nhưng mà đâu phải là xong. Phải không? Ngộ là thấy được cái lý đó thôi, nhưng bây giờ sao sống được? Để mình cho sạch hết những cái tập khí. Cho nên nói rằng con đường Bồ đề Niết Bàn nó còn xa xôi, chưa phải là xong. Đừng có vội mà thấy. Ở trước là ngài Anan ngài đã ngộ rồi, cho nên ngài mới làm cái bài kệ nói rằng chẳng nhọc trải qua ba tăng kỳ kiếp mà được pháp thân. Phải không? Không cần phải nhọc trải qua ba tăng kỳ kiếp mà được pháp thân. Nhưng mà không khéo thì mắc kẹt. Phải không? Cho nên đây Phật nói tuy vậy mà còn xa xôi. Tức là lý tuy đốn ngộ mà sự phải tìm tu là chỗ này đó. Chứ còn đừng có nghĩa là vừa thấy chỗ đó là cái tự nghĩa là tự hào tự mãn đó, thì cái đó là cái nguy, phải không? Nghĩa là phải có cái công phu thực sự, tức là thực hành, mình sống được ở trong đó thì mới thành ra cái nghĩa sống, phải không? Cái nghĩa thực. Tức là đây là nhắc, phải không? Bởi vì ngài Anh An Phật bảo là dù cho ông nhớ giỏi, nhớ nghĩa là tức là ngài Anh An ngài nhớ, ngài gìn giữ cái pháp của Phật á, của 10 phương Như Lai đó, mà ngài bảo rằng nếu mà nhớ cả pháp của 10 phương Như Lai nhiều như số cát sông Hằng cũng là hí luận. Thì như vậy tức là sao? Nhớ cái diệu lý thanh tịnh là của 10 phương Như Lai thì cái đó cũng là cái của Phật. Tức là nhớ giữ cái của Phật thôi. Còn cái quan trọng á là mình phải sao? Tức là phải tự chứng nhập cái trong cái chỗ đó, tức là mình phải chuyển cái của Phật đó thành cái của mình, thì cái đó mới là cái quan trọng. Chứ còn nếu chỉ nhớ giữ không thì cũng nhớ giữ cái của Phật. Cho nên chỗ đó là chỗ mà để đánh thức mọi người đó, đừng có cậy thông minh. Nghĩa là thông minh đa văn bao nhiêu, mình bây giờ thông minh được cách mấy nữa cũng làm sao một sánh ngã nát. Mà tự nghĩa là hài lòng. Cho nên phải nghĩa là khéo để mà sống trở lại, để mà tự chứng nghiệm mà vào ở trong đó, thì cái đó mới là cái chỗ chân thật. Còn cứ lo ỷ lại vào cái thông minh, không? Rồi bám vào những cái lý này lý nọ mà trong kinh của Phật của tổ đó, thì cái đó cũng là cái của người khác thôi, chưa phải là cái của mình. Dù cho nghĩa là mình có coi như là hiểu được, thấy không, cái ý của tổ sư đi nữa cũng chưa phải là cái chuyện xong. Hiểu được ý tổ sư cũng chưa phải là chuyện xong, đừng có nói là chưa hiểu. Bởi vì hiểu được ý tổ sư thì cũng là hiểu ý của tổ thôi. Còn làm sao mà cái đó mà mình biến được cái đó thành cái của mình đó, đó mới là cái quan trọng. À, cho nên đây Phật mới nói tiếp à. Ông tuy bàn nói nhân duyên tự nhiên, quyết định rõ ràng. À, tức là nói chuyện đó rất là rõ ràng. Ở trên đời đó gọi ông là đa văn bậc nhất. À, là do cái quân tập, cái chỗ quân tập đa văn đó, trong tức là lấy cái quân tập mà đa văn trong nhiều kiếp này đó, mà cũng chẳng có thể khỏi được cái nạn ma đăng già, là ông là đa văn bậc nhất nhưng mà lấy cái đa văn đó đó, cũng không khỏi được cái nạn ma đăng già mà phải đợi đến cái thần chú Phật đảnh của ta, thì ma cái tâm ma đăng già đó, cái lửa dâm nó mới chống giết được, mà chứng được cái quả A-na-hàm, tức quả thứ ba, rồi ở trong cái pháp của ta mới thành ra cái rừng tinh tấn, sông ái nó khô cạn, khiến cho ông mới được giải thoát. Thì vậy nếu mà đem cái đa văn đó thì đâu cần phải nhờ tới thần chú Phật này, đó là rõ ràng là phải tu thực chứng mới được. Thế nên A Nan, ông tuy nhiều kiếp mà nhớ giữ cái pháp mà diệu nghiêm bí mật của Như Lai, tức là những cái diệu lý mà sâu xa tự chứng của Phật á, chẳng bằng một ngày mà tu cái nghiệp vô lậu, xa lìa hai cái khổ yêu và ghét ở thế gian, cũng như là ma đăng già, trước kia là dâm nữ, do cái sức thần chú mà tiêu trừ được cái ái dục, mà thì ở trong pháp hiện nay là tỳ kheo ni tên Tánh, cùng với mẹ Lào La là Gia Du Đà La đồng ngộ cái nhân xưa, biết rõ cái nhân nhiều đời á là cái tham ái là khổ, một niệm do một niệm quân tu cái phát thiện vô lậu thì một người mà được ra khỏi trói buộc, một người nghĩa là được thọ ký, tức là ma đăng già đó thì được quả na hàm, tức là ra khỏi được cái trói buộc. Còn bà Gia Du Đà La thì được thọ ký, tức là ở cái hội pháp qua được thọ ký sau này thành Phật. Thì thế nào mà tự khinh mình còn nghĩa là giữ trong cái chỗ thấy nghe, đây là Phật nghĩa là coi như là đánh thức cảnh tỉnh một cách mạnh mẽ đó. Bảo ngài A Nan, ông đa văn như vậy đó, hay không? Nhưng mà nếu mà lấy cái đa văn nhiều kiếp như vậy á, mà sao không khỏi được cái nạn mang già đi? Thì như rõ ràng là phải tu chứng, phải thật chứng thôi, chứ không phải ỷ lại vào cái chỗ đa văn đó được. Cho nên ngài nói là như ngài A Nan đó, nhớ giữ cái những cái pháp mà gọi là bí mật diệu nghiêm của Như Lai. Bí mật diệu nghiêm tức là nói cho rõ hơn là cái pháp mà sâu xa tự chứng của Như Lai đó chứ gì hết. Thì nhớ giữ đó cũng là nhớ giữ cái của Như Lai. Còn sao bằng chính mình tự chứng ở trong ấy thì mới đó là cái quan trọng. Cho nên cái chỗ này mà trong nhà thiền mới có câu gọi là chỉ cho lão hầu biết mà chẳng cho lão hầu hiểu. Chỉ cho lão hầu biết mà chẳng cho lão hầu hiểu. Tại sao? Biết thì cho biết mà không cho hiểu là chính là chỗ này đó, nghĩa là phải sống trong đó được, vào trong đó được thôi, chứ không thể mà chỉ hiểu suông. Cho nên ở đây thì Phật mới nhắc lại cái chuyện mà Ma Đăng Già và bà Gia Du Đà La cũng là cái nhân xưa là có cái nhân duyên với bà Ma Đăng Già thì có nhân duyên với ngài A Nan, còn Gia Du Đà La thì có nhân duyên với Phật, thấy không? Nhưng mà do ngộ được cái nhân xưa, thấy không? Rồi cái nghĩa là dứt được những cái tham ái đó, thấy không? Tu cái nghiệp vô lậu đó mà ra khỏi trói buộc được thọ ký, thấy không? Mà nói rằng đây do ngộ được cái túc nhân tức như là cái nhân trước đó, cho nên biết rõ cái nhân mà của nhiều đời do tham ái mà làm khổ. Tức là từ cái tham ái đó mà khổ thôi. Bây giờ một niệm mà quân tu cái nghiệp vô lậu đó thì được ra khỏi. Thì chỗ này là chỗ để mà cho gọi là xét cho thật kỹ để mà tiến lên. Bởi vì cái này á là không phải lý luận mà hết. Cái tham ái này không phải là lý luận hết, cũng không phải ngộ là xong. Cái tham ái không phải ngộ hết. Ngộ á thì nó hết cái mê, hết cái lầm, hết cái vô minh. Nhưng mà cái tham ái á thì phải tu mới hết thôi. Chứ không phải là ngộ cái là hết. Bởi vì đây cho nên người nói tham ái là khổ. Thì chính ở chỗ này á để cho thấy rõ,